SBS Việt ngữ.
Danh tôi là Võ Sư Đặng Thông Phong, hiện tại ở California, Hoa Kỳ. Tôi sinh năm 1935, năm nay là 83 tuổi. Tôi bắt đầu học võ từ năm 1950 ở Sài Gòn.
Đó là lời mở đầu của cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và vị võ sư Đặng Thông Phong, người thành lập tổng cục Aikido Kenshinkai tại Việt Nam đầu tiên. Năm nay ông 83 tuổi. Nhìn bên ngoài, ít ai hình dung đây là một người có 7 đẳng Aikido, 6 đẳng Taekwondo, 5 đẳng Judo và hằng bái đường là 8 đẳng, tất cả đều đẳng cấp quốc tế. Ông nhỏ thó, không có vẻ gì là con nhà võ, ngoài giọng nói trẻ và sự linh hoạt trong cách ông đi đứng. Câu chuyện về Aikido được du nhập vào Việt Nam thăng trầm theo lịch sử đất nước, bắt đầu vào năm 1958 từ giáo sư Đặng Thông Trị, anh trai ông. Giáo sư Trị đi Pháp du học về tội phạm học và có cơ duyên học Aikido với hai ông thầy người Nhật ở bên Pháp, Mushiro Nakagoko và Tadashi Abe. Về nước, thay vì làm trong ngành cảnh sát hay phá án, thì giáo sư Đặng Thông Trị năng nổ truyền bá Aikido và mở võ đường đầu tiên ở Dakar. Vào thời đó, không mấy người thích Aikido vì cho là nó quá nhu mì, chỉ có thủ chứ không có công, chỉ có tự vệ chứ không sát thương, và chỉ mong tìm kiếm chữ bình chứ không tranh hơn thắng bại. Biến cố năm 1975 chia cắt ông và người vợ mới cưới. Vợ ông đi trước ông một ngày trên chuyến tàu dành cho gia đình các quân nhân, ôm theo đứa con mới 6 tháng tuổi và một cái thai ở trong bụng. Ông dự định sẽ đi sau đó một ngày, chỉ một ngày mà đằng đẵng hơn 10 năm. Ông bị kẹt lại và đi tù. Ra tù, ông tìm cách vượt biên đến 18 lần mong tìm lại vợ con, và chỉ đến năm 1986 mới đoàn tụ với gia đình. Và câu chuyện về môn phái Aikido và Việt Nam dường như gắn chặt với số phận long đong của đất nước Việt Nam, mở ra quá nhiều suy ngẫm về vận mệnh đất nước, dân tộc trong suốt cả 3 thời kỳ, đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa và thời hiện nay.
Cái Aikido là bắt đầu từ năm 1958 do giáo sư Đặng Thông Trị, tức là người anh ruột của tôi, ông đi Pháp du học bên Pháp, rồi ông học Aikido bên đó. Năm 58 thì ông trở về Việt Nam, rồi ông đem cái môn võ đó để truyền bá cho đồng bào Việt Nam tại Sài Gòn.
Tức là 50 á, thầy bắt đầu học võ là không phải đến với Aikido đầu tiên.
Dạ không.
Mà tới với Thiếu Lâm và tới những cái môn phái khác.
Dạ không.
Rồi sau đó đến năm 58 khi mà anh trai của thầy đem Aikido từ Pháp về.
Dạ vâng.
Thì lúc đó thầy học bắt đầu từ anh mình.
Dạ vâng.
Tức là thọ giáo từ anh mình trước.
Dạ vâng.
Tức là anh thầy là người đầu tiên đem Aikido vào Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ thưa, lúc đó là thầy cũng 18 tuổi rồi đúng không thầy?
Dạ
năm
vâng.
58.
Dạ.
Thì lúc đó là cái ấn tượng của người Việt Nam khi đón nhận cái môn phái Aikido như thế nào thưa thầy?
Dạ thưa, lúc đầu rất khó khăn tại vì cái môn phái Aikido là môn phái hoàn toàn tự vệ. Nó không có những trận giao chiến đấu với nhau, không sát thủ, không có những trận lên đài đấu để thắng phật thắng bại. Thì hoàn toàn môn phái nhu, hoàn toàn tự vệ. Khi mà ta tấn công mình thì mình dùng cái lực của họ để mình chế ngự họ, thành ra không có đòn tấn công. Mà trong giới thanh thiếu niên lúc đó thì họ học rất nhiều môn phái võ ta, võ tàu, có sự giao đấu với nhau. Thì lúc đầu rất khó khăn là ít có người theo học Aikido.
Yeah. Yeah. Rồi sau đó thì cái sự phát triển Aikido nó được tiến triển như thế nào?
Dạ, Aikido lúc đó thì ông anh tôi, ông có một cái phòng tập ở trên Đa Cao đó. Đầu tiên thì ông được ông Cao Xuân Vĩ, tổng trưởng thanh niên đời đệ nhất Cộng Hòa, mời để dạy Judo với Aikido cho bộ thanh niên. Lúc đầu thì có phong trào thanh nữ Cộng Hòa của bà Ngô Đại Nhu, và thì ông đem Aikido vào dạy cho cái đoàn thanh nữ Cộng Hòa đó. Rồi sau đó thì ông được bộ thanh niên giao ông cái trọng trách là phát triển Judo với Aikido cho bộ thanh niên.
Dạ thưa, Thầy có biết tại sao mà lúc đó thì ông Cao Xuân Vĩ lại muốn phát triển judo và aikido cho bộ thanh niên mà không phải là những môn phái khác, chẳng hạn như võ Việt Nam hay là thiếu lâm hay là taekwondo?
Lúc ở Sài Gòn thì cũng có mấy cái môn phái phát triển, nhưng mà ông muốn đem cái môn võ này là môn võ tự vệ đó cho thanh niên. Lần đầu tiên ông muốn gia nhập cái môn phái mới cho thanh niên Việt Nam đó. Cái mộng của tôi hồi đó là chưa có ý thức được aikido. Cái đam mê là tôi
taekwondo.
Tôi thích đấm đá hồi đó. Ông anh tôi, ông có một cái phòng tập ở trên Đa Cao á, bắt đầu mở võ đường tại hội hiệp khí du lịch Việt Nam á, được 4 năm á, thì ông được một hội võ thuật ở Hoa Kỳ mời ông về đi qua Hoa Kỳ để dạy võ thuật. Thì ông dự trù đi 3 tháng ông trở về, nhưng mà sau đó thì ông ở lại luôn. Lúc đó thì tôi là quân đội, lúc đó tôi đang học cái khóa taekwondo, cái phái đoàn võ sư taekwondo Đại Hàn. Họ đến Việt Nam và giúp đỡ cho quân đội Việt Nam. Thì tôi đi theo học cái khóa taekwondo được 1 năm. Cái khóa học rất rất khó khăn, tại vì đào tạo những huấn luyện viên dạy cho quân đội. Xong đó thì tôi đậu được người ta đem. Thì tôi lúc đó tôi mới có cái trách nhiệm với aikido. Thì lúc đó tôi không còn mơ tưởng vấn đề là trở thành huấn luyện viên trong quân đội về taekwondo, mà tôi trách nhiệm về điều hành cái hội hiệp khí du lịch Việt Nam.
Nhưng rồi thì cái lý do gì mà aikido chinh phục được người Việt?
Thế thì lúc đó đó thì cái aikido là giới trí thức học không. Lúc đó thì sinh viên, các giáo sư, các nhà văn. Lúc đó thì tôi điều hành sau khi thầy chỉ đi đó.
Thầy còn nhớ tên những cái người tới, những cái môn sinh đầu tiên tới với aikido không?
Môn sinh đó họ có nhà văn Ngọc Linh đó, chị Việt. Nhà văn Ngọc Linh đó. Rất nhiều.
Tức là tác giả Ngọc Linh đúng không?
Tác giả Ngọc Linh đó. Ông có cái bằng đôi mắt người xưa cái gì đó với tôi. Ngọc Linh, các ký giả như là Phan Như Mỹ, ký giả Phan Như Mỹ có tiếng lắm. Có nhiều cái tôi không nhớ rõ là giới trí thức học đông lắm chị.
Tại sao lại giới trí thức lại tìm thấy một cái sự đồng cảm với lại cái môn aikido?
Tôi nghĩ rằng đất nước chiến tranh, đất nước Việt Nam trong thời loạn chiến tranh á, thì họ muốn tìm một cái môn nào cho nó cái mà nhu là một phần, nhưng mà cái môn phái mà aikido, cái mà môn phái hòa bình, môn phái tình thương, đem tất cả những gì mà sự tổ sư Morikoshiba đã loại bỏ tất cả những cái kỹ thuật mà chiến đấu đánh thắng người, sát hại người khác, loại ra hết những cái gì mà người ta đến mình tự vệ hoàn toàn thôi. Ông muốn xây dựng một cái thế giới hòa bình trong cái tình thương hơn là chiến thắng người khác. Chiến thắng bản thân mình mới là quan trọng. Tôi nghĩ vậy, thành ra cái giới trí thức họ theo nhiều.
Cái thông điệp đó đã được truyền tới công chúng như thế nào, bằng qua cái kênh nào khi mà aikido còn mới mẻ du nhập vào Việt Nam đến như vậy?
Thưa chị, sau khi mà thầy Trí đi rồi đó, thì tôi điều hành cái hội hiệp khí du lịch Việt Nam. Tôi đem cái aikido vào chơi học sinh, học đường. 4 trường trung học kiểu mẫu ở Sài Gòn đó là trường Chu Văn An, trường Petrichki, trường Trương Vương, trường Gia Long. Tôi đem cái môn phái được Bộ Giáo dục cho phép, tôi đem phát triển cái mấy bộ môn đó vào học đường. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tôi phát triển vào quân đội.
Tức là ông Bộ trưởng Thanh niên của cái thời Đệ nhất Cộng Hòa đã tìm cách khuyết trương cái aikido ở trong thanh niên Việt Nam bằng cách là cho phép aikido được dạy trong trường học, được dạy trong quân đội. Aikido có khó học không thưa thầy?
Không khó chị, không khó.
Bắt đầu bài học đầu tiên cơ bản nhất của nó là
vấn đề di chuyển, vấn đề di chuyển, tránh né như thế nào, bị hoàn toàn tự vệ thôi. Nhưng mà cái khó hơn các môn phái khác đó, là aikido tùy theo đối tượng của mình, họ tấn công ra sao, họ đánh cách nào, lớn khác, nhỏ khác, cao khác, thấp khác, tùy theo đối tượng mà mình phản đòn. Còn các phẫu thuật cái tương đối tôi dạy đó thì một đòn ra một đòn, chứ thẳng lên đi vậy là về. Còn bên kia một cái đòn này nếu mà người gặp một người mạnh á, người lớn á, thì mình giết họ đánh tùy theo cái đà họ tới đâu á, thì mình nương theo cái đà của họ, mỗi người cái phản ứng khác nhau.
Dạ.
Cái phản ứng khác nhau, họ nương tới đâu, họ tấn công thế nào thì mình lôi cuốn họ. Nếu họ tới khúc này mình lôi cuốn họ tới đây, họ thấy cứng quá mình phải trả đá trở đòn lại khác. Dạ. Chứ không đánh đồng một đồng một, nó được liên tục.
Dạ. Dạ. Tức là nó nằm trong cái sự phán xét của mỗi người.
Dạ.
Đối với lại cái đối phương của họ.
Dạ.
Để mà sử dụng đòn.
Dạ.
Áp dụng vào cái lực của họ tấn công vào mình. Dạ. Để mà uyển chuyển lại.
Dạ,
và biến chuyển.
Dạ.
Lại.
Dạ. À, hồi đó tôi lớn hơn, mập mạp hơn bây giờ, khỏe hơn bây giờ. Nhưng mà đối với những người bị ông tướng, ông học hồi đó thì ở chỗ nào cũng vậy, có những người cố vấn Mỹ học chung với ông.
Yeah.
Dạ. Thì mấy ông cố vấn lớn lắm, con lắm. Mà tôi đứng về họ khiêng tôi lên, không bằng chân tôi không khỏi mặt đất. Lúc đó báo chí Sài Gòn đó, của Mỹ á.
Yeah.
Họ đều ghi nhận.
Tức là họ không nhấc mình lên được.
Dạ, không nhấc
lên. Mình đứng tấn.
Đứng tự nhiên.
Yeah.
Buông lỏng tự nhiên, không gồng.
Yeah.
Buông lỏng tự nhiên. Yeah. Khi lực mình dồn xuống.
Mà họ không nhấc mình lên nổi.
Không nhấc chân mình không hở mặt đất được.
Hay quá vậy.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà rồi mình có nhấc được mấy ông Mỹ đó không thưa thầy?
Dạ, mình không nhấc được, nhưng mình lợi dụng lúc họ đánh á, mình.
Dạ, mình sẽ làm cho họ
mất đà.
Dạ, mất đà.
Dạ vâng. Mất đà. Dạ. Dạ. Nói tóm lại, sau khi tôi điều hành, tôi nắm được cái Aikido là thành lập tổng cục rồi, thì phát triển mạnh lắm. Dạ. Trong hơn 10 năm, sau 75, thì số võ sinh lên trên 10.000 người. Dạ, đến 10.000 người.
Wow, cái công sức của thầy quá trời hả?
Dạ. Dạ. Đi về, đi vô các tỉnh, các trường học ở các tỉnh cũng có học trò để phát triển các tỉnh, như Long Xuyên, như là Cần Thơ.
Quay lại cái Aikido Việt Nam bây giờ, trên cái bản đồ Aikido quốc tế thì hiện bây giờ vị thế Aikido của Việt Nam sau chủ nghĩa nó nằm ở đâu trên cái bản đồ Aikido quốc tế này?
Bây giờ trên vấn đề liên hệ ngoại giao đó, thì nó vẫn qua có sự liên hệ với nhau Aikido. Nhưng mà đó là một cái việc trao đổi văn hóa, cho nó không đặt một cái đại diện nào Aikido đại diện quốc gia Việt Nam ở bên Nhật cả. Nó qua người Mỹ, Nhật Bản đã trao họ trao đổi văn hóa thôi, chứ không chính thức là công nhận một cái điều
nào. Lúc mà thầy qua Nhật á, thì cái vị thế của người Việt thì được đón nhận như thế nào thế này?
Dạ, nó riêng về cái môn phái thì lần đầu tiên tôi đến Nhật thì được con của tổ sư Burikoshiba, tức là Kishimaru là con của tổ sư tiếp. Và tôi không hiểu, trong thời gian tôi luyện tập đó, tôi không hiểu cái nhận xét của tổ sư như thế nào mà sau khi ra đi, ở đó một thời gian ngắn thôi, luyện tập một thời gian ngắn thôi, mà sau khi ra đi trở về, tổ sư đặt để cho tôi là được quyền phát triển Aikido trên toàn đất nước Việt Nam. Dạ, tôi không hiểu là ông nhận xét tôi như thế nào, tôi không hiểu. Nhưng mà một người đã lần đầu tiên đến mà ở không quá lâu trong cái lịch luyện, mà tổ sư đã có cái tính chất là đặt để cho tôi như vậy, tôi cũng không hiểu. Nhưng mà tôi rất làm tròn cái nhiệm vụ của tôi đối với cái lời của tổ sư đặt cho.
Ở trong bao lâu? 3 tháng không
được? Không tới gì, không tới 3 tháng. Dạ, yeah. Trong khi trong lúc mà tôi đi được ông trung tướng Choi Huy của Đại Hàn á, mời tôi qua Đại Hàn để quan sát vấn đề luyện tập
Taekwondo.
Tổ chức. Dạ, yeah. Luyện tập tổ chức Aikido, Taekwondo đó.
Yeah.
Tổ sư của ông là chủ tịch tổng cục Taekwondo quốc tế. Mời tôi qua quan sát đó. Rồi trong dịp đó tôi đi qua Nhật luôn.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Thì như vậy chắc là trong vòng 2 tháng.
Dạ, không được, không tới
2
tháng nữa.
Dạ,
không tới 2 tháng.
Rồi thầy lên đai luôn, thầy
thấy. Dạ, tôi luyện tập lên đai.
Lên 3 đai.
Dạ, 3 đẳng.
3 đẳng.
Dạ, tôi có 2 đẳng ở Việt Nam rồi. Dạ.
Thì bây giờ là đẳng của thầy là gì ạ?
Là tôi 7 đẳng về Aikido.
Dạ.
Việt Nam là chưa có ai có, Việt Nam 7 đẳng Aikido. Taekwondo tôi có 6 đẳng, Judo tôi 5 đẳng. và cái hạng bái đường của tôi đó được 8 đẳng. Tức coi như là cái đẳng cấp của tôi ở Việt Nam mà tôi đứng.
Rồi mà thầy thi đẳng đó thì thi đâu thầy?
Trong những cấp trường 5 đẳng trở xuống đó, thì 5 đẳng trở lên đó, thì cái công lao phát triển của mình như thế nào họ nâng mình lên cho nó thi. Tôi nghĩ một phái nào cũng vậy. Cái khi mà cái trình độ họ dấn thân vào, họ dạy dỗ như thế nào, đây cái điểm 5 đẳng rồi trở lên đó, là những người đó họ được nhận xét công trạng của mình họ đưa lên.
Cho nên chính vì vậy mà mặc dù hiện bây giờ Aikido Việt Nam rất là phát triển nhưng mà không ai có trên 5 đẳng cả. Tại vì nó
6-7 đẳng cũng có nữa chị.
6-7 đẳng cũng có nữa.
Tự phong.
Thế thì trong cái hệ thống võ thuật quốc tế đó, mỗi quốc gia đều phải là một cái thành viên ở trong cái đẳng cấp võ thuật quốc tế, Aikido quốc tế. Hiện bây giờ Việt Nam không phải là thành viên.
Không có thành viên Aikido được Aikikai công nhận.
Được Aikido công nhận. Trước năm 75, thời đại nhất đại nhị Cộng Hòa, mặc dù vào nội mới sơ khai phát triển như vậy, nhưng mà được công nhận. Dù chỉ là một nửa nước thôi. Nhưng mà được công nhận là Aikido quốc tế. Từ khi mà ông tổng cuộc Aikido là ông Đặng Thông Phong đó bị Cộng sản bắt bỏ tù, thì lúc đó là Aikido quốc tế gạt tên Việt Nam ra khỏi cái Aikido quốc tế. Và suốt 43 năm nay thì vẫn chưa có được chính gia nhập lại, được chính thức gia nhập lại. Tại sao vậy thế này?
Chỉ nói một quốc gia, một môn phái chỉ được một cái người đại diện thôi. Một quốc gia như Aikido, một người đại diện Aikido, Judo chẳng hạn hay Taekwondo, một người chính thức được đại diện cho cái môn phái của tổng đàn của họ thôi. Aikido không có người nào, tất cả biệt. Cái mà ai đây cũng người ta đây cũng tự phong tự đại đó rồi, không có người nào mà ngồi lại với nhau để mà bầu một người đại diện cho môn phái đối với nước ngoài, không có. Nhưng bên Aikido họ vẫn có những đẳng cấp cho Aikido Việt Nam. Ví dụ có những người mà họ đi qua làm ăn ở Việt Nam, Nhật Bản á, có nhiều cái đẳng cấp, có nhiều người mà member của cái tổng đàn ở bên đó, thì họ có qua, họ có thể họ chấm thi cho những người đó được, nhưng mà đại diện chính thức thì không có. Không có.
Rồi bây giờ Aikido Việt Nam ở trong nước thì không có tổng cuộc,
không có
người đại diện đứng đầu. Hiện bây giờ ít nhất là bên ngoài Việt Nam còn có thầy Đặng Thông Phong nắm, còn ở trong nước Việt Nam coi như là loạn 12 sứ quân rồi, không ai nghe ai, không có người để mà nói. Đến khi nếu ví dụ mà không có Đặng Thông Phong nữa thì rõ ràng Aikido Việt Nam là đứng đầu. Tức là hiện bây giờ vẫn còn được một cái rường mối để mà giữ lại.
Nó vẫn còn tiếng Aikido thôi chứ không còn người nào lãnh đạo. Aikido Việt Nam thực sự đó chỉ có một nguồn mà thôi. Chỉ có ông anh tôi, ông Trị đem về. Và tôi là người kế vị đó. Tôi đào tạo được rất nhiều Aikido ở Việt Nam. Sau khi tôi đi rời khỏi đất nước, những người học trò của tôi đó dạy lại coi như thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ ở Việt Nam rồi, như đồng con, đồng cháu, đồng chắc rồi đó. Mà những học trò đó nó sống với chế độ cộng sản đó, nó không biết là cái tôn ti trật tự, cái đào tạo cho được có một số căn bản về môn phái rồi đó. Bây giờ nó chỉ người nào nó không có, ngay những thầy của họ đó, những người mà dạy họ đó, họ cũng không có không màng tới đâu, họ chỉ biết họ và biết cái mà đối chuyện cộng sản nó thứ mà không có trung khử, nó tóm lại không biết, không có cần thầy trò gì cả.
Cho những cái môn sinh của Aikido, bất kể là họ theo cái môn phái nào, bất kể họ học ở đâu, thì lời dạy của thầy đối với họ là gì thưa thầy?
Tôi chỉ mong mỏi một điều, là nên bỏ tất cả những cái dị biệt. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, mình nghĩ công ơn của người sáng lập như tổ sư Moray Kushiba và những người kế thừa sau này thì mình nên thống nhất lại cái đường hướng, có đoàn kết rồi cùng nhau mới làm việc được, nghĩa là bỏ tất cả dị biệt cùng nhau để xây dựng một cái tên tuổi của Tenshinhai, mà chính cái Tenshinhai mà tổ sư đặt cho Aikido Việt Nam. Cái tên đó Aikido nói chung, nhưng mà cái Tenshinhai là chính tôi đã qua Nhật Bản trong những bước khó khăn lúc đầu tôi học hỏi bên đó, mà tổ sư đặt để cho tôi là người đại diện cho Aikido Việt Nam với cái tên Tenshinhai. Thì mong mỏi rằng tất cả những người trong môn phái hãy bỏ tất cả những dị biệt khác nhau để mà cùng nhau đoàn kết xây dựng để cái tiếng Tenshinhai Aikido Việt Nam trường tồn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.